Đế Bá, chương 319, Tứ Chiến Đồng Xa, 1, gocchuyenaudio.com, song phương nghiêng tất cả đế uẩn một kích, tất cả đế uẩn đều bị hao hết, dưới một kích đế vật đã từng vô địch lúc này đều hóa thành phàm vật, đã không còn lấy đế uy vô địch. Song phương đều là hung mãnh như thế, vừa động thủ liền là trực tiếp lấy đế vật đối oanh, căn bản chính là không chân quý đế vật vô giới chi bảo này, thoáng cái làm vô số tu sĩ đều ngây dại, đây mới thật sự là đế thống tiên môn, tiện tay vừa ra liền là đế vật đối oanh, không chân quý chút nào, hào khí như thế, xa xỉ như thế, chỉ có đệ tử đế thống tiên môn mới có thể. Giết, lúc này đám người Trần Bảo Kiều, Thạch Cảm Đương, Ngưu Phấn cũng đã gia nhập bên trong chiến trường, Trần Bảo Kiều vọt thẳng hướng bên đệ tử Tẩy Nhan cổ phái, muốn vì đám tiểu bối giải vây, mà Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, chân khí bàng bạc thẳng đến một vị trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn. Ngưu Phấn vừa ra tay liền cứu Xích Vân tràn ngập nguy hiểm, sau đó Dâu Tịch Quyền, tại chỗ liền đem mười mấy đệ tử của Thánh Thiên Giáo cuốn tới, há mồm nuốt lấy, hung mãnh như thế, để không ít đệ tử của Thánh Thiên Giáo thấy cũng không khỏi sờn hết cả gai ốc, hai chân trực tiếp run rẩy, không dám tới gần bên Ngưu Phấn. Tiểu quỷ, nhận lấy cái chết. Đế vật tổn hại, vẫn không có chém giết Lý Thất Dạ, đây đối với Cơ Không Kiếm Tâm cao khí ngạo mà nói là không cách nào chịu được, cuồng hống một tiếng, mặc khải giáp, một tay hóa đế thủ tựa như là thần thủ phục long, hướng Lý Thất Dạ trấn áp mà tới. Tự tìm đường chết, Lý Thất Dạ nở nụ cười, tay không tương bác, vậy đơn giản là không nhìn chấn mục thân thể của hắn. Lý Thất không có bất kỳ chiêu thức, không có bất kỳ biến hóa nào, thân thể lóe lên, thanh âm ầm ầm vang lên, cả người hắn trực tiếp đụng tới, thân thể là binh khí cường đại nhất tựa như bạo long. Phanh một tiếng vang thật lớn, coi như là đế thuật cũng không duy trì nổi chấn mục thần thể va chạm, bả vai của Lý Thất Dạ nặng nề đụng vào trên người Cơ Không Kiếm, răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên, thần khải trên người Cơ Không Kiếm vỡ vụn tại chỗ, thanh âm xương vỡ vang lên, cả người hắn bị chấn bay, cuồng phun một ngụm máu tươi. Lý Thất Dạ đúng lý không tha người, cả người nhảy lên, lăng không mà xuống, như là ngàn vạn tòa thần nhạc nặng nề chấn áp hướng Cơ Không Kiếm bị đánh bay. Bảo bối mở hộp, ở trước mắt sống chết, Cơ Không Kiếm hét lớn một tiếng, theo hắn hét lớn một tiếng rơi xuống, trên người hắn hiện ra một cái hộp dài vừa mở, lập tức là một thanh phi đao chém. Phi đao tốc độ tuyệt không sánh ngang, chém ra một đao tựa như một vệt lãnh nguyệt trong bầu trời đêm, đẹp đẽ mà lạnh lùng. Oanh, dưới một kích của Lý Thất Dạ, vừa vặn đánh trúng vào phi đao chém lên tới, theo một tiếng vang thật lớn, máu tươi rơi, Lý Thất Dạ bị phi đao chém trúng, cái thân thể cứng rắn kia cũng bị chém ra một vết đao sâu hoắm, vết đao thấy xương. Cái phi đao này có lai lịch vô cùng kinh người, nhưng mà chấn mục thần thể cũng không phải ngồi không, canh một tiếng, quản chi thần thể bị chạm, vẫn là đem phi đao đánh bay, thanh phi đao lai lịch kinh người này bị chấn mục thần thể chấn một kích cũng là u ám không sáng. Lấy thân chấn đao, một màn này thật sự là làm cho người ta rung động, không ít người đều hít một hơi lãnh khí, bảo đao chém tới ai dám lấy nhục thân chống đỡ, nhưng mà Lý Thất Dạ lại không né tránh chút. gocchuyenaudio.com, nào, quả thực là đem bảo đao đập bay, mặc dù bị thương y nguyên cường hãn đến rối tinh rối mù. Kiếm tới, lúc này, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, hét lớn. Lúc này, Lý Xương Nhan lấy kiếm trận khốn Thánh Thiên Đạo Tử, nghe xong lời ấy của Lý Thất Dạ, không chút do dự, lục đạo kiếm hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt rơi vào trong tay Lý Thất Dạ. Giết, Thánh Thiên Đạo Tử từ kiếm trận vừa ra tới tựa như dao long ra tay, mãnh hổ xuất hiệp càng thêm hung mãnh, theo oanh một tiếng vang thật lớn, huyết khí trùng thiên, bốn cái mệnh cung ở trên đỉnh đầu treo lấy, bốn cái mệnh cung trong nháy mắt gạt ra, trong chớp mắt này, bốn cái mệnh cung hóa thành lĩnh vực vô tận. Lý Xương Nhan, nhận lấy cái chết. Thánh Thiên Đạo Tử bốn cung sắp xếp lĩnh vực một quyển mà dừng, muốn đem toàn bộ lĩnh vực cuốn vào trong đó. Thiên Hầu, vừa thấy được bốn cái mệnh cung hình thành lĩnh vực, lập tức vô số người cũng không khỏi vì đó nghẹn ngào quát to một tiếng. Rất nhiều người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, coi như là Nam Thiên Thiếu Hoàng, Bảo Trụ Thánh Tử Chi Lưu cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào Thánh Thiên Đạo Tử. Tu sĩ cảnh giới, từ thấp đến cao. Khấu cung, thác cương, uẩn thể, ích cung, tráng thọ, chân mệnh, hoa cái, niết dục thiên nguyên, dục thần, huyền mệnh. Ở bên trong cảnh giới này, trong đó dục thần cảnh giới tu sĩ được phong làm hào hùng, huyền mệnh cảnh giới được phong làm vương hầu. Vương hầu cảnh giới lại có bốn cấp độ từ thấp đến cao theo thứ tự là tân hầu, hoàng hầu, nghịch hầu, phá mệnh hầu. Đương thời điểm phá mệnh hầu đại viên mãn, liền có thể bước vào chân nhân cảnh giới. Nhưng mà cảnh giới vương hầu này chính là lần thứ hai tu sĩ mở mệnh cung. Ở thời điểm ích cung cảnh giới, tu sĩ liền đã có được hai cái mệnh cung, tại huyền mệnh cảnh giới tức là vương hầu cảnh giới, là lần thứ hai tu sĩ mở mệnh cung, một khi là tân hầu viên mãn, tu sĩ liền có thể có được cái mệnh cung thứ ba. Nhưng mà ở trên một cấp bậc, nếu tu sĩ có được đại trí tuệ siêu nhân hoặc là thiên tư kinh người, như vậy, liền có thể mở mệnh cung thứ tư. Một khi mở ra mệnh cung thứ tư, vậy liền khó lường, một khi mở ra mệnh cung thứ tư, không còn là bên trong bốn cấp độ của vương hầu. Một khi mở ra mệnh cung thứ tư, bất luận đạo hạnh của ngươi là tân hầu hay là hoàng hầu, nghịch hầu, phá mệnh hầu, đều được gọi là thiên hầu. Thiên hầu, là vương hầu có được bốn cái mệnh cung mới có xưng hô. Hơn nữa thiên hầu cực kỳ đáng sợ, bởi vì một tu sĩ một khi có được bốn cái mệnh cung, vậy rất đáng sợ, bốn cung thành vực, một khi bốn mệnh cung hình thành. Liền có thể thành lĩnh vực, một khi bị cuốn vào trong lĩnh vực của bốn cung, liền bị lực lượng tuyệt đối của lĩnh vực trấn áp. Lần trước Thánh Thiên Đạo Tử bị Lý Thất Giả nhục nhã, càng là xúc động hắn anh dũng thẳng tiến, gần đây hắn rốt cục mở ra cái mệnh cung thứ tư. Bốn cung thành vực, thành tựu thiên hầu. Ở cấp độ vương hầu này, một khi gặp được thiên hầu, đối với lĩnh vực bốn cung, chỉ sợ là phá mệnh hầu cũng giống nhau là nghe đến đã biến sắc. Lúc này Thánh Thiên Đạo Tử vừa thoát trận, lập tức không chút nào giữ lại, bốn cung lĩnh vực mở ra. Vô tận lĩnh vực hướng Lý Xương Nhan bay tới. Này làm sao không khiến người ta động dung, bốn cung thiên hầu. Đây là tuyệt thế thiên tài, Thánh Thiên Đạo Tử chính là thiên tư thánh mệnh thành. Góc truyện audio.com Tựu bốn cung thiên hầu, cái này đã là làm người ta giật mình, lại trong dự liệu của đám người. Cách chương.